Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng cùng chắp tay và chúng ta cùng nói ba lời quy y, và xin đại chúng cùng lặp lại. Con về nương tựa Phật.
Con về nương tựa Phật.
Người đưa đường chỉ lối.
Người đưa đường chỉ lối.
Cho con trong cuộc đời.
Cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa Pháp.
Con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương.
Con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết.
Con về nương tựa Tăng.
Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người.
Đoàn thể của những người.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Please join your palms and repeat after me the three refuges. I take refuge in the Buddha.
I take refuge in the Buddha.
The one who shows me.
The way in this life.
I take refuge in the Dharma.
I take refuge in the Dharma.
The way of understanding.
The way of understanding.
And peace.
And peace.
I take refuge.
I take refuge.
In the Sangha.
In the Sangha.
The community.
The community.
That lives in harmony.
That lives in harmony.
And awareness.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2013. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, để cùng nhau tưởng niệm ngài Đức Phật đản sinh. Và khi chúng ta nói đản sinh á, thì chúng ta thường nói là đản sinh lần thứ mấy. Thì trong Phật giáo chúng ta có hai loại lịch. Nếu mà chúng ta nói Phật đản thì chúng ta phải nói là Phật đản 2637 năm. Bởi vì tính từ khi Đức Phật sinh cho đến bây giờ là 2637 năm. Còn nếu mà chúng ta muốn nói tới Phật lịch là tính từ đâu? Tính từ năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Tức là sau khi Đức Phật mất, rồi chúng ta mới tính là Phật lịch năm thứ nhất. Rồi năm thứ nhì, mãi đến bây giờ là Phật lịch là 2557 năm. Mà nếu mình lấy 2557 năm này, mình cộng thêm 80 tuổi thọ của Phật, thì ra cái năm Phật đản. Cho nên trong Phật giáo chúng ta có hai thứ lịch: Phật đản và Phật lịch. Ví dụ mình nói cho kỹ, ta nói Phật kính mừng đại lễ Phật đản lần thứ 2637, Phật lịch 2557, dương lịch 2013. Khi mà Phật giáo truyền sang đến phương Đông, tức là Việt Nam, Trung Quốc, thì bắt đầu mới chia cái ngày lễ ra. Có lễ Phật đản, có lễ Phật thành đạo, có lễ Phật Niết Bàn. Nhưng mà theo truyền thống của Nguyên Thủy Nam Tông thì ngày hôm nay là ngày chúng ta kỷ niệm ba ngày lễ quan trọng trong cuộc đời của Phật. Đó là ngày Đức Phật đản sinh, ngày Đức Phật thành đạo, ngày Đức Phật Niết Bàn. Cho nên người ta không dùng Birthday of the Buddha, mà người ta dùng cái chữ Vesak. Bởi vì Vesak là cái tên của một cái tháng ở Ấn Độ. Ấn Độ người ta không có giống Việt Nam mình mà gọi tháng 1, tháng 2, mà người ta có cái tên cho mỗi tháng. Cũng giống như phương Tây, người ta gọi January, February, March, April vậy đó. Thì Ấn Độ có một cái tháng tên là Vesak. Thì cái tháng này nè, khoảng tháng 5 mình á, tháng 5 Tây Lịch á, thì là tháng Vesak. Thì cái tháng này người ta kỷ niệm 3 ngày quan trọng của Đức Phật. Đó là ngày Đức Phật sinh ra đời, Đức Phật thành đạo và Đức Phật Niết Bàn. Cho nên khi mà mình nhận được một cái giấy thông báo của truyền thống nguyên thủy á, thì người ta mời mình đến tham dự lễ Vesak để celebrate the birth of the Buddha, the enlightenment and Nirvana day. Đó là ngày đó ba cái kỷ niệm. Riêng đối với Phật giáo Việt Nam, Phật Đản năm nay 2013 đánh dấu cho chúng ta một cái kỷ niệm đặc biệt, đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu đúng 50 năm. Tức là pháp nạn 1963 thời Ngô Đình Diệm, và ngài đã tự thiêu vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, và đến bây giờ là đúng 50 năm. Cho nên năm nay Phật giáo Việt Nam ở các nơi, ngoài lễ tưởng niệm Phật Đản, còn có lễ tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức. Tại sao chúng ta gọi ngài là Bồ Tát? Bởi vì sự hy sinh của ngài và cái tinh thần vô úy của ngài. Vô úy là gì? Tức là tinh thần không có sợ hãi. Ngồi trong lửa đỏ, khi mà ngài mặc bao nhiêu cái lớp áo đã tẩm xăng rồi, và khi mà ngài đến cái ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, ngài ngồi xuống thì có một vị thầy khác cầm một bình xăng rưới lên mình ngài. Và sau đó tự tay của ngài đã bật lửa châm vô trong thân thể của ngài, và ngài bắt ấn kiết tường, ngài ngồi như thế này trong lửa đỏ. Đến khi mà ngài sức không còn được nữa thì ngài cúi đầu 3 lần như từ giã tất cả mọi người, rồi lúc đó ngài mới gục xuống. Và sau khi tang lễ của ngài đem đi hỏa táng 3 lần dưới một cái độ lửa mạnh mấy ngàn độ, thì mang ra trái tim ngài vẫn còn nguyên. Và hiện nay trái tim đó còn đang được để ở Việt Nam, và không có để ở bên ngoài. Phật giáo Việt Nam đã mang trái tim của ngài ký gửi trong một cái nhà băng để giữ đó, để làm cái bảo vật cho Phật giáo Việt Nam. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng quý cô, quý chú, quý bác ở đây, những vị nào sanh trước thời đó, chừng 10 tuổi, mười mấy tuổi, thì đều biết cái câu việc đó. Và có những vị sanh sau nhưng mà có học lịch sử thì sẽ biết được cái sự kiện Phật giáo pháp nạn, pháp nạn của Phật giáo Việt Nam năm 1963 đến bây giờ là 50 năm. Đầu tiên là có 8 người Phật tử bị xe thiết giáp cán chết ở Đài Phát Thanh Huế. Và từ cái đêm mùng 8 tháng 4 đó, pháp nạn bắt đầu bùng nổ. Và sau ngài Quảng Đức tự thiêu, còn có những vị khác như là sư cô Thích Nữ Diệu Quang, đại đức Thích Quảng Hương, đại đức Thích Nguyên Hương, vân vân. Bao nhiêu người đã thắp lên cái ngọn lửa để cho tất cả những cái ý niệm sai lầm được sáng lên, và không còn những cái tâm niệm thù hận, kỳ thị. Cuộc sống của chúng ta cùng là con người với nhau thì chúng ta không có kỳ thị. Mà nếu mình còn cái tâm kỳ thị, tức là mình chưa có cái tinh thần của Bồ Tát. Ví dụ như ngày người Phật tử mình về chùa cũng vậy, không có phân biệt cái cô đó là quy với thầy kia, Phật tử này quy với thầy nọ, rồi mình sanh ra những cái mối nghi kỵ ở trong chùa từ do những cái ý niệm đệ tử của thầy này, đệ tử của chùa kia. Khi mà mình quy y tăng á, là mình quy chung, quy tam bảo là quy chung hết. Không phải là nói tôi người Việt Nam tôi chỉ lạy Phật Việt Nam thôi, Phật Tàu tôi không lạy, Phật Ấn Độ tôi không lạy, Phật Miến Điện tôi không lạy. Phật chỉ là một. Nhưng mà khi Đức Phật đi về tới đất nước nào thì người ta theo cái văn hóa, truyền thống của đất nước đó, người ta tạo nên một cái hình tướng của Đức Phật. Chứ thật ra Đức Phật đâu có như mình thấy những cái hình ảnh như bây giờ. Ví dụ như bây giờ mà Đức Phật qua Miên thì Đức Phật sẽ nhìn giống người Miên lắm. Đức Phật qua người Việt thì Đức Phật nhìn giống người Việt lắm. Cho mình quy Phật là quy chung mười phương Phật hay là giáo pháp. Còn chư Tăng, thí dụ bây giờ quý vị quy với một vị hòa thượng nào đó, thì nên nhớ rằng vị hòa thượng đó chỉ là người đại diện cho chư Tăng làm lễ quy y cho mình. Nhưng mà cái ý nghĩa sâu xa là tất cả đều là hướng về chư Tăng. Dù Tăng đó người Lào, người Thái, người Miên, người Đức gì mà có sự tu hành thì đều là thầy của mình hết. Cho nên không có kỳ thị. Mình đừng có vô chùa mình nói Phật tử nào có chữ Diệu mới đệ tử chùa này, còn chữ khác không phải. Mình có một cái tâm niệm như vậy thì mình chưa có thể làm được việc lớn và chưa có thể làm Phật sự được. Bởi vì mình chưa có cái tâm quảng đại như Phật, chứ không có cái tâm kỳ thị. Mỗi một cái pháp danh đều là cái pháp tu cho người Phật tử đó. Thí dụ như Phật tử đó tên là Diệu Tâm, thí dụ vậy, thì có nghĩa là cái tâm đó phải sống với giáo pháp vi diệu. Chữ diệu này là vi diệu, là màu nhiệm, và luôn luôn làm cho cái tâm vi diệu màu nhiệm đó sáng lên. Rồi Phật tử nọ pháp danh là Tịnh Tâm, thí dụ vậy, thì chữ tịnh nghĩa là lắng sạch. Tâm hồn phải lắng sạch, mà tâm hồn lắng sạch là tâm hồn vi diệu. Nó chỉ khác chữ thôi, nhưng mà cái pháp tu nó không khác. Ví dụ Phật tử nó tên là Diệu Nhẫn. Nhẫn nhục mà không phải nhẫn thường nghe, nhẫn đến cái mức tổ cùng vi diệu của nó. Nhẫn nhưng mà cái chuyện mà người ta không thể nhẫn, cái đó gọi là nhẫn vi diệu. Cho nên dù tịnh, dù diệu, dù huệ, dù nguyên, dù bất cứ chữ gì, nó đều là cái pháp tu cho mình hết. Cũng giống như mình đặt con mình ở trong nhà vậy, có đứa tên này, có đứa tên khác, chứ làm sao mà cùng một tên được. Thở đây cũng vậy. Người đệ tử Phật không có tâm kỳ thị, mà còn kỳ thị tức là còn sống trong phân biệt của vô minh. Mà còn vô minh thì cần phải thắp ánh sáng lên. Vì vậy cho nên khi mà cái thời đó có những thế lực, người ta sống trong cái kỳ thị vô minh, thì ngọn đuốc của Ngài được thắp lên để cho thế giới và cho mọi người được biết. Và nhiều khi một cái nằm xuống của một người nào đó để đánh thức muôn người khác. Hôm thứ Năm vừa rồi, Pháp Hòa có làm lễ tang cho một anh người Tây Phương. Anh tự vẫn chết, và người em của anh á, lên chùa để xin một cái lễ cầu siêu. Tại vì theo di chúc của anh để lại là anh không cần làm bất cứ cái gì cho anh hết, thậm chí không đám tang không gì hết. Và nếu người nhà có thương anh thì xin liên lạc về chùa Trúc Lâm để nhờ thầy cho anh một cái lễ cầu siêu. Anh là người Canada, thì người em mới lên chùa theo cái di chúc đó, tìm cái số phone thì lên chùa để xin làm lễ. Thế thì Pháp Hòa có nói với ông, ông cũng trình bày cho cái tình cảm anh em không có được gắn bó lắm. Thì Pháp Hòa có nói nhiều khi bây giờ anh này anh ra đi như vậy, như một cái tiếng chuông tỉnh thức mọi người trong gia đình. Mình sống và mình nên cố gắng, mình thương nhau, mình gần gũi với nhau như thế nào đó, để một ngày nào đó cái người kia đi thì mình không có cái gì gọi là hối tiếc, tại vì mình đã sống trọn vẹn với người đó rồi. Thì cũng như thế, có nhiều khi một cái kia nó gục xuống thì cho muôn triệu cái khác nó đứng lên. Nhiều khi á, mình không biết thương nhau như tình huynh đệ, nhưng mà nhờ một người nào đó trong đạo tràng, trong gia đình mình nằm xuống, tự nhiên cái tình huynh đệ nó sanh ra, tại vì cái người kia nhắc nhở trở lại. Bồ Tát Quảng Đức khi mà Ngài tự thiêu rồi đó, thì ở Việt Nam mình có rất nhiều những bài hát, những bài thơ được viết lên để mà ca ngợi Ngài. Thí dụ như soạn giả cổ nhạc Viễn Châu có soạn cái bài hát Quả Tim Bất Diệt. Trong thi văn thì có bài thơ Lửa Từ Bi của nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Pháp Hòa đọc cái bài thơ đó cho đại chúng nghe, cái bài thơ rất là hay. Và hãy nói đến Ngài Quảng Đức thì không ai trong Phật giáo, những người đi chùa, những người nghiên cứu thì không người nào mà không biết cái bài thơ này. Bài thơ tên là Lửa Từ Bi. Lửa, lửa cháy ngất tòa sen, tám chín phương nhục thể trần tâm, hiện thành thơ quỳ cả xuống. Nhục thể tức là cái thân thể bằng cái thịt này nè. Người sống của chúng ta nếu mà không có tu thì chúng ta là nhục thể trần tâm hết. Nhục thể tức là mang một cái thân xác thịt, mang một cái thân thịt này. Và cái trái tim của ta, chúng ta, cái tâm hồn của chúng ta cũng trần tục lắm, gọi là nhục thể trần tâm. Bây giờ khi mình thấy lửa bốc lên và tự nhiên tám chín phương nhục thể trần tâm, bây giờ nó không còn là những cái bình thường mà nó đã hiện thành những thơ để quỳ cả xuống. Hai vầng sáng rưng rưng, tức là mặt trời mặt trăng, đông tây nhòa lệ ngọc. Ngọn lửa của Ngài không phải chỉ Việt Nam biết mà cả thế giới biết. Chắp tay đón một mặt trời mới mọc, ánh đạo vàng phơi phới đang bừng lên, dâng lên. Ôi đích thực hôm nay trời có mặt, giờ là giờ hoàng đạo nguy nga. Muôn vạn khói sân si vừa mở mắt, nhìn nhau tình huynh đệ bao la. Nam mô Đức Phật Di Đà, sông Hằng kia bởi đâu mà cát bay. Có thể trước đó mình chưa thương nhau, nhưng mà nhờ một người trong gia đình mình nằm xuống và người đó để lại cho mình một bài, một cái bài pháp thoại là phải thương nhau. Nếu không thì mai mốt mình mất cái người kia thì mình sẽ hối hận lắm. Cho nên ngọn lửa của Ngài không phải là ngọn lửa của sân hận. Người ta đàn áp mình, người ta bức xúc mình giận quá, mình tức quá, mình tự thiêu, không phải vậy. Mà ngọn lửa đó là ngọn lửa từ bi. Và vì từ bi cho nên mới để lại trái tim bất diệt. Còn nếu mình mà đi thiêu mình mà bằng cái sự hận thù thì không làm được cái chuyện đó. Thương chúng sanh trầm luân bể khổ, người rẽ phăng đêm tối đất dày. Bước ra ngồi nhập định hướng về Tây, gọi hết lửa vào xương gia bỏ ngõ, Phật Pháp chẳng rời tay. Thương chúng sanh trầm luân bể khổ, người rẽ phăng đêm tối đất dày. Nhà thơ rất là hay đã dùng cái chữ đêm tối đất dày để chỉ lên cái cảnh của cái địa ngục nơi tâm. Bởi vì địa ngục nghĩa là gì? Địa ngục nghĩa là địa là dày, ngục là tối tâm, dày đặc mà của sự tối tâm thì gọi là địa ngục. Cho nên ở đây ông đã diễn cái chữ địa ngục bằng bốn chữ đêm tối đất dày. Khi cái lòng mình nó chấp trước, lòng mình nó vô minh, nó đầy những cái sự không hiểu biết mà tối tâm như vậy thì là mình đang ở địa ngục. Thí dụ bây giờ quý vị hiểu lầm, rồi Pháp Hòa giải thích cho quý vị nghe mà rồi cái người đó vẫn không có chấp nhận, vẫn cứ ôm một cái khối gọi là hiểu lầm đó và cứ chấp chặt vào đó và cho cái đó là cái điều thật, thì cái đó gọi là đêm tối đất dày. Nói một cái danh từ chuyên môn là địa ngục. Bước ra ngồi nhập định hướng về Tây, gọi hết lửa vào xương gia bỏ ngọ, Phật Pháp chẳng rời tay. Đây là cái tinh thần vô ý của Ngài. Bây giờ chiếc xe mà chở Ngài Quảng Đức từ chùa Xá Lợi đến cái ngã ba Phan Đình Phùng đó còn ngoài Huế, ở chùa Linh Mụ. Quý vị nào có ra Huế ghé chùa Linh Mụ sẽ có thấy được chiếc xe đó. Bây giờ nó trở thành ra coi như là một cái cổ vật mà quý báu của Phật giáo Việt Nam. Kỷ niệm chiếc xe đó đã chở Ngài Quảng Đức từ chùa Xá Lợi. Sáu ngã luân hồi đâu đó mang mang cùng nín thở, tiếng nấc lên từng nhịp bánh xe quay. Không khí vặn mình theo, khóc òa lên nỗi gió. Người siêu thắng giông bão lắng từ đấy, bóng người vượt chín từng mấy, nhân gian mát rượi bóng cây bồ đề. Ngài siêu thăng rồi nhưng mà làm cho giông bão lắng xuống. Một cái tâm hồn mà nó siêu vượt á, nó làm cho bao nhiêu những cái phiền muộn của đạo tràng lắng xuống. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ trong một cái đạo tràng mình tu với nhau, rồi nó đang đủ thứ những cái phiền muộn hết, nhưng mà trong đó có một người, có hai người hay có ba người, cái tâm hồn phải vượt ra những cái bình thường trần tục đó. Để làm gì? Để cho bao nhiêu những cái phiền muộn của người khác nhờ cái ân đức siêu vượt của mình đó, không có chấp trước, không có nhỏ nhất. Để làm gì? Để làm cho mọi cái phiền muộn, những cái bè phái, những cái kỳ thị nó lắng xuống. Người ta đang giận quá trời, mình phải nói những cái gì nó vượt hơn cái giận đó, để cho cái cơn giận của mọi người nó lắng xuống. Người siêu thăng dông bão lắng từ đấy, bóng người vượt chín tầng mấy, nhân gian mát rượi bóng cây bồ đề. Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, Ngài không có cần ai tạc tượng Ngài bằng ngọc bằng đá hết. Nhưng mà cái nhân mình gieo thì cái quả nó thành. Bây giờ ở ngay khu vực đó người ta đã tạc cái tượng Ngài bằng đồng, gọi là kỷ niệm đài của Ngài Quảng Đức. Lụa hay tre nào khiến bút ai ghi, lịch sử của Ngài, Ngài không cần ai phải ghi bằng lụa hay tre. Ngài khi Ngài làm cái việc này, Ngài đâu có muốn làm nổi đâu, Ngài làm bằng cái trái tim từ bi của Ngài. Chỗ người ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Rồi mãi đây, rồi đấy, rồi mãi sao còn chi, ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát, với thời gian lê vết máu qua đi. Còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát, dội hào quang xuống tận ngục A Tỳ. Chốn A Tỳ là gì đâu? A Tỳ là nói theo tiếng Phạn, còn mình người Trung Hoa dịch chữ A Tỳ là vô gián. Mà nói theo tiếng Việt Nam mình là gì? Địa ngục chịu khổ không dừng nghỉ. Tâm hồn mà mình đau khổ triền miên không một giây phút nào dừng nghỉ, thì tâm hồn đó là tâm hồn của vô gián, của A Tỳ. Thường thường mình nói cái người đó địa ngục, xuống địa ngục A Tỳ á, thì cái chữ A Tỳ là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là vô gián. Vô là không, gián nghĩa là gián đoạn, không có sự gián đoạn của đau khổ. Nghĩa là thí dụ như là mới vừa chặt mình xong rồi là xây ra, rồi mới xây xong rồi làm cái gì nữa đó. Tức là không bao giờ có một khoảng cách để dừng nghỉ. Có nhiều khi mình đau khổ triền miên như vậy. Ôi ngọn lửa huyền vi, thế giới 3000 phút giây ngơ ngác, từ cõi vô minh hướng về cực lạc, vần điệu thi nhân chỉ còn là rôm rác, và chỉ nguyện là được là rôm rác. Cái sự hy sinh của Ngài nó cao tột quá. Bây giờ chúng con có viết, có nói cái gì đi nữa thì chữ nghĩa chúng con cũng là rôm rác. Nhưng mà thôi, chúng con chỉ nguyện được làm rôm rác. Cái câu này nó hay lắm. Mình sống ở trong chùa, mình làm việc cho người, mình cứ coi việc của mình là rôm rác. Mà nếu mà tôi được làm rôm rác cho chùa thì tôi mừng lắm, là tại vì ít ra tôi cũng được là phân bón. Chỉ sợ tôi là plastic là gì đó thì người ta kéo, người ta dục ra, ta nói này nó không được ở trong này. Cho nên mình là vỏ cà rốt, mình là vỏ khoai lang, mình là vỏ củ sắn, mình là vỏ củ mì gì đó, được hết á. Tại vì tất cả thứ vỏ đó sẽ là rôm rác, nó sẽ là phân bón cho bao nhiêu cây bồ đề khác ở trong chùa. Cho nên mình, thế hệ mình đi trước, mình lập chùa, mình lập đạo tràng, mình dựng hội Phật giáo, mình làm bao nhiêu Phật sự đó, để rồi làm gì? Mình xin được làm rôm rác phân bón cho những cái cây xưa này. Bây giờ chùa mình thành rồi, đạo tràng mình có, cộng đồng mình đã bắt đầu vững chãi rồi, thì bắt đầu thế hệ sau để tới để làm gì? Để tiếp nối. Cho nên một người thi sĩ viết thơ nói con ca ngợi Ngài, nhưng mà cái việc làm của Ngài với cái ngòi bút của con viết có mấy chữ ăn thua gì đâu. Nhưng mà thôi, con chỉ được xin làm rôm rác. Hồi đó Pháp Hòa đọc cái quyển Ánh Đạo Vàng có ông Võ Đình Cường, không biết ở đây quý vị nào có đọc cái quyển đó chưa. Hay lắm, cái quyển đó viết một cái văn rất là dễ thương. Thì Pháp Hòa nhớ cái lời tựa của ông: Bạch Đức Thế Tôn, đời của Ngài đẹp quá, đời của Ngài đẹp quá, mà cái trí của con là trí phàm phu, ngòi bút của con là ngòi bút của người đời, thì làm sao con nói được, con viết được hết lên những cái điều mà thánh thiện của một bậc thánh giả. Thì mình cũng vậy, cái việc Phật sự nó cao vời lắm, mình có làm bao nhiêu cũng đủ hết, nhưng mà không thể không làm. Không làm thì làm sao nó có được, chứ phải làm. Từ cõi vô minh hướng về cực lạc. Nếu mà mình không hướng cực lạc là mình hướng tới cực khổ à. Con người mình nó có hai hướng: thiên đường với địa ngục. Cho nên quý vị nhớ không, Kinh Địa Tạng nói ở đâu? Ai đọc Kinh Địa Tạng rồi? Kinh Địa Tạng nói ở đâu? Nói cung trời. Mà Địa Tạng Bồ Tát lên tới cung trời. Tại sao vậy? Tại vì Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Mà tâm xưa nay chưa lên cung trời là có nghĩa là còn đi ở địa ngục. Mà hôm nay tâm rời cõi địa ngục để hướng về cung trời, cho nên Kinh Địa Tạng nói ở cõi trời. Cõi trời đau lợi có nghĩa là khi cái tâm của mình chưa biết hướng về điều lành thì nhất định nó hướng về cái nẻo xấu. Mà hướng về nẻo xấu thì Phật làm sao khen, Bồ Tát làm sao quy y được. Cho nên nói Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Chỉ có khi nào cái tâm của mình hướng về cực lạc thì Bồ Tát mới tin tưởng quy y, Phật ba đời mới khen tặng. Khen tặng cái tâm đó, cái tâm biết hướng về cực lạc. Từ cõi vô minh hướng về cực lạc, vần điệu thi nhân chỉ còn là rốn rác, cái chỗ bầu nhiệm nó nói làm sao hết, và cũng chỉ nguyện được là rốn rác. Thơ cháy lên theo với lời kính, tụng cho nhân loại hòa bình, trước sau bền vững tình huynh đệ này. Quý vị thấy không, đâu có cái gì khác hơn là tình huynh đệ. Thổn thức nghe lòng trái đất, mong thành quả phúc về cái. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, đồng loại chúng con nắm tay nhau tràn nước mắt, tình thương hiển tháp chín tầng xây. Cái câu mong thành quả phúc về cái, cái phúc, cái quả phúc đó, trở về cái cây phúc đó. Cho nên ở trong Kinh Địa Tạng không, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Mây sinh thì rơi xuống mưa báo, chuyện đó là chuyện đáng là như vậy đó. Mây lành thì rơi xuống mưa tốt. Mây là cái nhân, mưa là cái quả. Mây là tượng trưng cho nhân, mưa là tượng trưng cho quả. Mà mưa, mây có tốt rồi thì rớt xuống mây lành. Đó là bài thơ Lửa Từ Bi của nhà thơ Vũ Hoàng Chương, nói lên cái hình ảnh vô úy của Bồ Tát Quảng Đức. Ở đây quý vị có vị nào biết cái bài hát Từ Đàm Quê Hương Tôi không? Quê hương tôi miền Trung, sớm hôm chuông chùa nhẹ rung, tiếng muôn hồn đời tổ tiên kêu hùng. Ôi uy nghi bóng chùa Từ Đàm, nơi thân thương phát nguồn đào vàng. Biết bài đó không? Từ Đàm Quê Hương Tôi. Nhưng mà hỏi bài này chắc biết à. Ai về sông Tương? Biết không? Biết hết. Ai có về trên bến sông Tương? Biết hết. Ông tác giả Ngô Văn Giảng là tác giả của bài thơ Ai Về Sông Tương, và ông cũng chính là tác giả của bài Từ Đàm Quê Hương Tôi. Ông mới vừa qua đời hồi đầu tháng 5. Và cái bài hát đó nó hát lên, và trong đó có những cái câu nó nói lên cái kỷ niệm khi mà Phật giáo Việt Nam bắt đầu thống nhất lại một mối. Sau năm 63, khi mà chế độ Ngô Đình Diệm chấm dứt, thì Phật giáo Việt Nam đã ngồi lại tất cả các cái hội đoàn, các cái đoàn thể Phật giáo thời đó đã ngồi lại để đi đến một cái thống nhất chung và lấy tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Và sau đó bài hát Phật giáo Việt Nam mới ra đời của ông Lê Cao Phan. Quý vị nhớ bài hát không? Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay, tức là bài đó ra đời sau năm 64. Tức là khi Phật giáo Việt Nam trở thành một mối rồi thì bài hát đó mới ra đời. Và sau này chúng ta dùng cái bài hát đó làm cái bài hát chào cờ Phật giáo. Mà đặc biệt chỉ có Phật giáo Việt Nam mới có bài hát đó. Các nước khác thì dùng chung một lá cờ Phật giáo, nhưng mà có thể mỗi nước có một bài hát riêng, mình không biết. Nhưng mà riêng Phật giáo Việt Nam có bài hát đó, do nhạc sĩ Lê Cao Phan sáng tác, và chúng ta đã dùng cái bài hát đó. Có một lần, cái năm đó Pháp Hòa gặp Hòa Thượng Đại Tùng Lâm, Hòa Thượng Viện Chủ đây đó. Thì có một lần Hòa Thượng nói, bây giờ mình ra đây rồi mình hát lại, mình nói Phật giáo Việt Nam sáng chói khắp năm châu từ đây. Lúc đó Pháp Hòa là 15 tuổi, và Pháp Hòa được gặp Ngài. Và Pháp Hòa nhớ trong một lần ngồi nói chuyện thì Ngài nói như vậy đó. Và mình nhớ tới bây giờ. Và Ngài dạy là nếu mình có muốn hát bây giờ mình có thể hát là Phật giáo Việt Nam sáng chói khắp năm châu từ đây. Và cái lá cờ Phật giáo đó là tượng trưng cho năm cái giới căn bản, truyền bá khắp năm châu. Cái số 5 và trong cái lá cờ đó nó mang nhiều ý nghĩa. Pháp Hòa đã nói cái ý nghĩa lá cờ Phật giáo trong một dịp lễ ở đây rồi. Thì ở đây Pháp Hòa cũng thưa đại chúng là năm nay kỷ niệm 50 năm ngày Quảng Đức tự thiêu. Và đầu tháng 5 năm nay, nhạc sĩ Ngô Văn Giảng, ông có một cái hiệu khác là Nguyên Thông. Ông ở bên Úc, ông đã qua đời vào đầu tháng 5 năm nay. Và cái bài hát Từ Đàm Quê Hương Tôi đó cũng là cái bài hát trong đó có những cái câu nói về cái thống nhất của Phật giáo, nơi Bắc Nam nối liền, tức là Phật giáo với nhau đó. Thì ông thọ được hơn 80 tuổi, mới vừa mất hồi đầu tháng 5 năm nay tại Úc. Thì Pháp Hòa kể như vậy cho đại chúng nghe để mình biết những cái kỷ niệm của những cái ngày quan trọng của Phật giáo Việt Nam. Ở đây mình muốn nói tới cái vấn đề vô úy. Ngày xưa 50 năm trước, Bồ Tát Thích Quảng Đức với cái tinh thần vô úy, tức là không có sợ. Chữ úy nghĩa là sợ, chữ vô nghĩa là không. Không sợ đây á, thì không có cái nghĩa là mình ỷ mình mạnh, mình nghĩ mình giàu, mình nghĩ mình có thế lực hơn, rồi mình lấn lướt người ta, mình ngang trời, mình dọc trời, mình khuấy nước, mình không sợ ai hết. Không. Cái chữ vô úy của nhà Phật nó không có mang cái tính chất thế lực, quyền lực hay sức lực gì trong đó hết. Mà ở đây cái tinh thần vô úy ở đây, khi người Phật tử có đầy đủ cái tâm lực, cái đạo lực, cái Phật lực ở trong người mình, thì mình không có sợ. Không có sợ những cái phiền não, không có sợ những cái khổ lụy, mà chúng ta sẵn sàng vì chúng ta biết nó rất rõ. Ở trong kinh á, Đức Phật có nói một bài kinh không sợ hãi. Thì Đức Phật có đưa ra những cái vấn đề người Phật tử nếu mà có được cái đức tin này, có được cái này ở trong người rồi thì không có sợ. Thí dụ như Đức Phật nói nếu mà người đệ tử Phật có niềm tin vững chãi ở nơi mình rồi thì mình không có sợ. Thí dụ bây giờ mình phải tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, Tam Bảo mình không tin thì làm sao mình vững chãi trên cái đường tu của mình được? Tại vì ai nói cái gì thì tâm mình nó cũng sao, nó cũng lay động hết, nó cũng di chuyển hết. Tối hôm qua mình nói chữ thói chuyển đó. Thói chuyển, thói nghĩa là mình lui, chuyển là mình lay động. Bắt đầu mình rung động rồi mình bị lui sụt là tại vì người ta nói những cái điều mình nghe nó hợp lý quá. Tại sao vậy? Người Phật tử không hiểu đạo lý, không hiểu Phật Pháp thì người ta nói là mình tin thôi. Cho nên cái niềm tin của mình là phải vững. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Tam Bảo. Rồi mình phải tự tin mình nữa. mình mà không tự tin mình á, là người ta nói là mình bỏ cuộc à. Thí dụ như bây giờ mình sắp sửa làm một cái gì đó, ta nói trời ơi tôi thấy anh không biết trời gì hết trơn, mà không biết gì hết trơn mà làm cái đó làm sao được. Mình không có tự tin, mình không có nắm được cái tự tin ở nơi mình. Cho nên người Phật tử có niềm tin vững, ai nói gì hay là dù cuộc đời này, ngay cả trong đạo mình có những biến cố gì xảy ra, tâm mình không có lay động. Tại sao? Bởi vì mình biết rất rõ những cái gì nó xảy ra là chẳng qua gì, chẳng qua những cái xã hội, môi trường, vật chất nó làm cho chuyện này chuyện kia nó xảy ra, chứ còn Phật Pháp làm gì có những cái pha trộn, những cái lay động đó được. Cho nên mình vững chãi như vậy. Thí dụ như cái cô đó cổ đi chùa mà cổ còn dữ quá, cái mình nói trời ơi sao mà cái bà đó bả đi chùa bả dữ quá, đạo Phật dạy gì đâu mà dạy càng ngày càng dữ. Nói không, đạo Phật không có dạy vậy. Đạo Phật là dạy vô chùa là phải từ bi hỷ xả, phải hiền lành, phải nghĩa là nhẫn nhục, chứ đâu có dạy vậy. Mình thấy cái người dữ mình không có nói đạo Phật dữ, phải không? Mà mình phải nói tại vì cái cá nhân, hoặc là cái bản chất, hay là do cái môi trường, do cái đời sống gì đó, chứ không thể gọi là giáo lý của đạo Phật dạy con người như vậy. Thế giờ bây giờ mình gặp người ta mê tín dị đoan, người ta xin xăm bói quẻ, người ta lắc xăm, hay là người ta làm những cái hình ảnh cúng bái gì đó, mình nói cái đó của đạo Phật không? Đạo Phật không có cái đó. Mà nếu có cái đó thì là tại vì nó có ảnh hưởng tới nhân gian, truyền thống của mỗi đất nước, chứ còn nguyên thủy đạo Phật không có cái đó. Thí dụ vậy. Chứ mình hiểu được cái đó rồi là mình không có bị lay động. Bây giờ mình nói là, bây giờ nói là mình làm cái gì rồi mình sợ bị tai nạn, rồi mình lấy chín sợi tóc mình quấn vô cây lược dương cộng xã, rồi dương bộ tam sơn mình đem ra góc đường mình cúng, là thấy có nhang đèn cái kêu của đạo Phật à? Đâu phải. Đạo Phật không có bày cho mình cúng tam tai kiểu đó, không có bày cho mình cúng tam sơn. Quý vị biết tam sơn không? Ở Việt Nam là tam sơn là cái gì hà? Một con tôm phải không? Một con tôm mà một cái trứng với một miếng thịt. Thật sự ra tam sơn á, nói cho đúng chữ là tam sanh. Tam sanh là ba loại, một loại trên đất, một loại bay, một loại dưới nước. Cho nên mình mới bày ra ba thứ đó. Con heo là đi trên đất, con tôm là bò dưới nước, lội dưới nước, còn cái trứng là con gà, con vịt nó ở, nó bay, con chim ví dụ vậy đó. Rồi là mình kêu riết là tam sanh, là thành ra tam sơn. Chứ tam sơn đâu có nghĩa gì. À, không, ý muốn nói là cúng cái đó gọi là để mà giải trừ những cái tai nạn gì đó. Mà thiệt sự ra mà ai mà giải tai nạn cho mình mà mình hối lộ có ba miếng đó là ăn hối lộ ít á. Ở đây là thành tựu cho cái gì là ta cúng cái gì ta phải trả lương cao lắm, không? Cho nên cái hình ảnh cúng đó cũng không phải của đạo Phật. Rồi ngay cả bây giờ mà chết mà đi mở cửa mã, phải không? Mở cửa mã cũng kêu của đạo Phật, không phải của đạo Phật. Mà nguyên thủy ngày xưa rất là đơn giản, người ta chôn xong rồi người ta sợ bị mồ mã bị phá đó, ta mới lấy cái hàng rào mà ta bao lại. Sau 3 ngày người ta mới ra coi cái mộ đó ra làm sao. Thì ngay cái giây phút mà mở cái cửa rào để đi vô đó, kêu là mở cửa mã. Hiểu ý không? Ngay cái giây phút mà mở cái cửa rào để đi vô xem mộ đó, thì kêu là ồ sáng nay tôi ra tôi mở cửa mã coi coi làm sao. Rồi bây giờ ông lẽ đi khơi khơi không có bày gì cúng, mới bày ra cái cúng ra thành cái lễ mở cửa mã. Đâu có cái gì trong đó đâu. Ai ở dưới đó đâu mà mở. Mà tưởng sao người mình nó nặng cả trăm pound, cả trăm ký vậy mà làm cái thang bằng cái gì đó, bằng cây chuối, thấy không? Đàn ông thì 7 nấc, đàn bà thì 9 nấc. Rồi kiếm con gà cột vô cái cây mía, kéo vòng vòng mà phải bỏ rượu cho nó uống, tại vì nó say nó mới kêu. Nhưng mà thật sự người xưa người ta cũng có cái ý. Con gà là tượng trưng cho một con gà mất mẹ, giống như là con mà mất cha mất mẹ thì như gà bị lạc đàn, nó buồn, nó khổ, nó kêu ăn ét vậy đó. Rồi cái cây mía lao mà cột vô cái chân con gà là tượng trưng cho cái công ơn cha mẹ sinh mình ra cực khổ, ốm gầy như cây mía lao vậy nè. Hiểu ý không? Cái cây mía lao mà cột vô con gà đó là cái công lao cha mẹ cực khổ, ốm gầy như cây mía. rồi mình mới cột con gà là tượng trưng cho mất mẹ, rồi mới kéo đi vòng vòng vậy đó. Rồi năm cái thứ đậu mà trộn rồi rải đó là tượng trưng cho, bởi vì đậu là một cái loại hạt nó có thể nảy mầm, là tượng trưng là cầu chúc con cháu bắt đầu từ ngày hôm nay, một người nằm xuống thì nhiều người đứng dậy, có nghĩa là sanh con sanh cháu đầy đàn đầy đống vậy đó. Nảy mầm tức là tượng trưng cho tiền của giàu có hay là con cháu trong gia đình. Và năm thứ đậu là tượng trưng cho năm cái gọi là ngũ thường của đạo nho ngày xưa đó, là nhân nghĩa lễ trí tín. Có cái ý vậy thôi, nhưng mà không phải của đạo Phật, đó của Trung Hoa người ta bày ra. Rồi Việt Nam mình ảnh hưởng rất nhiều của Trung Hoa, thì thôi cái việc đó mình muốn làm thì cũng làm, không có sao, nhưng mà đừng nhận nó là của đạo Phật. Không phải của mình đâu dám nhận của người khác. Rồi mình giờ mình bắt chước mình làm, rồi nó pha vô thứ một chút vậy đó, chứ không có gì của mình. Phật giáo thuần túy là để làm gì? Cái chính thống của đạo Phật là gì? Tự mình phải tu để mình có giải thoát hết khổ đau, thế thôi. Mục đích của đạo Phật là hết khổ được vui. Chứ còn mấy cái chuyện mà van xin cúng bái gì đó là phương tiện. Phật chính thức của đạo Phật là chỉ có một điều thôi, là tự tu để giải thoát. Bây giờ con khổ quá thì con phải tự làm sao để cho tìm phương pháp nào để cho con làm cho con hết khổ. Con quán chiếu, con tư duy, con tu tập như thế nào để hết khổ. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh á, mình có niềm tin. Điều thứ hai là gì? Để mình không có sợ. Mình mà có niềm tin vững, ai có nói gì nói mình biết rõ cái này không phải. Tại anh hiểu lầm mình nói vậy thôi chứ tôi biết. Điều thứ hai là gì? Phải có giới. Có giới tức là sao? Nếu mà mình là người Phật tử trong đạo thì phải giữ giới. Thí dụ như là Phật tử thì giữ giới không giết người nè, không trộm cắp nè, không tà hạnh nè, có nghĩa là có vợ có chồng rồi còn quan hệ tình cảm với người khác, không nói những lời đau khổ cho người ta nè, không rượu chè cờ bạc để làm khổ mình khổ gia đình nè. Giữ năm cái đó. Mà giữ năm cái đó thì cái nhân cách của mình nó đủ, không có sợ ai dèm pha phỉ báng gì mình. Còn nếu mình nói xã hội mình sống hiện tại, nếu mình là một người giữ những cái luật lệ của đất nước thì làm gì mình có sợ cảnh sát phạt gì đâu. Thí dụ như mình đi đường, bây giờ người ta không cho mình đậu xe chỗ đó, mình đậu mà mình hồi hộp lắm, mình sợ mình bị phạt. Rõ ràng đậu biết cái chỗ đó không được đậu mà cố tình đậu là ngồi trong đó không yên, cứ thập thò sợ. Còn mình đậu cái đúng cái chỗ mà người ta cho rồi bỏ tiền đàng hoàng vô ngồi thoải mái, không có gì lo hết, và mình canh đồng hồ chỗ đó cho 1 tiếng, sau 1 tiếng ra mình bỏ nữa. Thì mình đưa một cái ví dụ để mình thấy rõ ràng giữa hai cái việc. Mình mà có giữ những cái luật lệ thì mình không có sợ gì hết. Thì Phật tử cũng vậy, mình có giữ giới không sợ đọa lạc. Thì cái chữ không sợ đây có nghĩa là khi cái tâm mình có đầy đủ những cái sự tỉnh đức thì tự nhiên sao không có sợ những cái bên ngoài. Giống như ông, những cái người mà ta sống chính trực, người ta không có phải là những cái người sống gian tham mà gọi là sống tà hạnh á, thì hỏi xin lỗi anh tên chi, thì người ta dõng dạc ta nói sao, tôi á hả, chết không vào địa ngục, sống không vào nha môn, chết không đổi họ, không nghèo không đổi tên, tôi tên gì đó. Ý ta muốn xưng cái danh của người ta là tôi là người sống chính trực. Giống như là ông, một cái ông phim Bao Công mình coi vậy đó, ổng là một người liêm chính, xử nghĩa là công tư rất là rõ ràng, cho nên quỷ thần còn phải sợ ông. Mình coi phim mình thấy đó, có những cái chuyện gọi là quỷ thần phải sợ. Điều đó nó có chứ không phải không. Khi một con người mà sống chân chánh, sống chuẩn mực, không có sợ. Mà cái đức của các vị đó quỷ thần phải ngán. Tại vì quỷ thần là những người sống làm sao, sống nhờ cái thế lực mình để hà hiếp người khác, để đe dọa người khác. Còn cái người mà sống chân chánh thì không có sợ. Cái thứ ba là gì? Mình có nghe nhiều. Chữ nghe nhiều đây á, mình gọi là đa văn. Đa văn là sao? Tức là mình phải chịu khó học hỏi Phật Pháp. mình nghe những điều lành, những lời hay để mà nó mở mang cho con người mình. Có nhiều người quan niệm tu không có cần nghe pháp, không nghe pháp thì làm sao biết cái gì mà tu. Bây giờ mình không nghe pháp thì làm sao biết Phật dạy mình cái gì để mình tu. Cho mình phải nghe pháp, mình phải nghe để cho cái trí mình nó mở ra. Dĩ nhiên là mình không có nghe để mình chất chứa một số kiến thức để mà hí luận với người ta, để khoe khoang với người ta. Phật tử không có cái tinh thần đó, mà mình phải lắng nghe để mình học hỏi. Mình mà không có nghe đó, mình không có chịu nghe pháp đó, là mà mình không biết gì hết. Chẳng hạn như bây giờ đó, mình không có nghe Phật pháp coi, hỏi tại sao Đức Phật sanh ra có 7 bước. Người ta theo lịch sử kể Đức Phật có 7 bước, không biết. Rồi cái vườn này tại sao năm nào cũng này, cái vườn hoa, hỏi vườn hoa tên gì, nó không biết. Người Phật tử mà mình có nghe pháp, mình học hỏi là mình biết nè, đây là cái vườn này đó, là tượng trưng cho kỷ niệm cái vườn gọi là vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh. Mẹ của Phật á, mẹ của Thái tử Sĩ Đạt Ta tên là Ma Gia, cha của ngài tên là Tịnh Phạn. Mình nói về lịch sử Phật thôi, mình phải biết. Đó là chưa nói những giáo lý sâu xa đó. Hỏi con người á, tôi nghe đạo Phật nói tạo nghiệp, vậy từ đâu tạo ra nghiệp? Tôi cũng nghe người ta nói mà tôi cũng biết ở đâu. Không nghe pháp làm sao hiểu? À tôi biết rồi, nghiệp á, con người mình tạo nghiệp ra ba chỗ: thân, miệng, ý. Cái thân mình á, có thể là sát sinh, có thể trộm cắp, có thể tà hạnh, cho nên gây ra nghiệp. Miệng mình á, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ, miệng mình sanh ra 4 loại nghiệp. Ý của mình sanh ra 3 nghiệp: tham, sân, si. Vậy là nghiệp từ đâu sanh? Từ 3 chỗ: thân, miệng, ý. Nhưng mà nghiệp này cũng tạo ra điều lành. Nếu thân làm lành thì sanh ra nghiệp lành, miệng nói lành thì sanh ra nghiệp lành, ý nghĩ lành thì sanh ra nghiệp lành. Cho nên nghiệp không nhất định phải là nghiệp xấu, có khi lại là nghiệp tốt. Tùy theo mình biết dụng cái thân miệng ý mình như thế nào để tạo ra nghiệp tốt, nghiệp xấu. Hỏi tôi nghe người ta nói có phước, hỏi phước là sao? Có phước là anh đang có những cái điều kiện anh đang hưởng đây. Nhưng mà anh có đủ trí tuệ để nhận ra anh đang có phước không? Anh không có nhận ra anh đang có phước là anh đang xài cái phước của anh và giảm cái phước của anh. Chẳng hạn như vậy, anh có phước nè, anh đầy đủ sức khỏe, con người để anh đi làm và có job để anh đi làm kiếm tiền, đó là cái phước gì. Nhưng mà bây giờ anh có tiền xong rồi á, anh mà xài phung phí là anh hủy cái phước của anh. Giờ anh biết để dành một phần lo cho gia đình, một phần đầu tư, một phần lo cho sức khỏe, một phần bố thí. Rồi cái bố thí đó là để làm gì? Anh tiếp tục anh gieo cái phước nữa. Anh thấy nè, anh rõ ràng anh thấy không? Con chó, con mèo cũng là súc sinh mà sanh ra nước ngoài có phước hơn sanh ở xứ nghèo. Ở cái xứ này là con chó, con mèo người ta cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Người chủ cần phải đi chơi ở đâu mà không ai giữ á, nó có một cái chỗ babysit, đê khe cho chó mèo, một ngày 60 đô. Một ngày 60 đô người ta giữ cho mình. Phải không? Thành thử ra rõ ràng cũng là chó mèo mà chó mèo có phước. Rồi tôi có phước tự thân không? Có. Hai mắt còn sáng là phước, hai tay còn nghe rõ là phước, hai chân còn đi được là phước. Bây giờ có mắt sáng, biết dụng cái phước đó không? Để phước nó sanh. Cho nên huệ từ đâu? Huệ, trí huệ từ đâu? Từ nơi anh nhận biết được anh có con mắt sáng để làm gì. Để nhìn người bằng cặp mắt cảm thông, để nhìn người mà trái tim mình rung cảm. Anh có lỗ tai để làm gì? Để lắng nghe những lời đau khổ của người khác để mà anh chia sẻ với người ta. Anh có bàn tay để làm gì? Không phải chỉ để binh xào rồi kinh. Có bàn tay để làm gì? Để nâng đỡ, để giúp đỡ cho người. Cho nên tự thân mình có phước không? Có. Phước đức của tự thân có đủ. Nhưng mà có trí tuệ để nhận ra mình đang có phước không? Không có tu, không học, làm gì biết mình có cái phước đó. Cho nên quý vị phải đọc lại bài kinh Phước Đức. Trời và người thao thức muốn biết về phước đức mới hỏi Đức Phật. Đức Phật nói phước nhiều lắm. Nè, có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận với xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, biết kính người cao tuổi là phước đức lớn nhất. Vậy thì qua cái bài kinh Phước Đức đó là mình thấy Đức Phật đưa ra 38 loại hạnh phúc. Mà đôi khi mình không có đọc kinh thì mình làm gì mình biết. Mình không đọc kinh, mình nghe cái bài kinh thì mình nói trời ơi, kinh này kinh tiểu thừa. Còn mình không có học gì hết, không biết gì hết thì không biết gì để tu, không phải là tiểu thừa mà tiểu thừa nữa. Cho nên người Phật tử phải chịu khó học hỏi. Học hỏi để mở mang. Ngay cả ngoài đời mình còn biểu con mình đi học mà. Mình thấy con mình mà rảnh quá, bắt đầu đi kiếm chỗ đăng ký cho nó học đàn, học đánh võ, học đủ thứ học hết. Để làm chi? Để nó mất thì giờ, để cho nó đừng có thì giờ nó đi chơi, nó đi tầm bậy, kiếm chỗ này chỗ kia học. Thì người Phật tử mình cũng vậy thôi. Rảnh rang đâu có để làm gì, phải không? Hồi giờ ông bà nhớ cái bài thơ của Đức Phật Thầy Tây An. Khi rảnh rỗi đồng sâu chợ búa, xem sách kinh kệ của thầy ban, học cho thông thuộc đôi hàng, ngân nga trong lúc thanh nhàn thảnh thơi. Phật Thầy Tây An ở Châu Đốc có đưa ra 10 điều thầy Phật Thầy dạy. Và ngài trong đó ngài có khuyên: khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, xem sách kinh kệ của thầy ban, học cho thông thuộc đôi hàng, ngân nga trong lúc thanh nhàn thảnh thơi. Mình mà rảnh rỗi quá mình không học thì sao? Hết thì giờ vặt. Rốt cuộc ngày hôm đó thân mình thì ăn ba cử đủ mà tâm thì không có chữ thánh thiện vào đâu. Nó uổng không? Ê, đói đói cái kiếm gì nhai? Đói đói kiếm gì nhai? Nhà mình là thôi đủ bánh đủ kẹo hết, trên dưới chỗ nào cũng có hết á. Mà kinh sách có nhiều gom vô chùa cất hết. Nó cúng chùa ai có đọc đọc. Hỏi sao không đọc? Không có thì giờ. Nó uống. Một ngày đọc một chút. Bây giờ quý vị mở cuốn lịch cũng được. Cái lịch á, cái lịch mình có từng tờ từng tờ, trong đó có những cái câu châm ngôn nó cũng hay lắm. Học mấy cái câu đó. Bây giờ mỗi năm người ta làm một cái cuốn lịch 365 ngày. Mỗi ngày là một câu, gọi là câu hướng dẫn cho mình cái cách sống. Chứ vậy đừng có phí, mình không có chịu học là mình uổng lắm. Phải học. Rảnh rỗi là, cho nên quý vị tự điển là một cái cách học tiếng Anh rất hay. Những người nào mà chưa biết tiếng Anh nhiều là tra tự điển nhiều là biết nhiều thứ lắm. Cho nên mình cũng vậy. Người nào mà không nhớ pháp số, không nhớ Phật học, tra tự điển Phật học nhiều. Tra nhiều là mình biết nhiều chữ lắm. Bây giờ là tự điển Phật học quá chừng quá đất luôn. Ngày xưa là có một bộ ba cuốn của ông Đoàn Trung Còn. Cuốn đó thì tạm thời thì không đủ. Bây giờ có cái bộ gọi là Phật học tự điển Huệ Quang đó. Huệ Quang tự điển ở Việt Nam mình xuất bản. Bộ tiện tiện rất hay. 10 cuốn. Chùa nên có một bộ. Để mà làm cái thư viện đó, để Phật tử nào cần tra cứu chữ gì, đọc kinh chữ nào không hiểu, mở cuốn đó ra. Trong đó giải rõ rất là nhiều. Thì cho nên đó, nếu mình có học rộng nghe nhiều thì mình hiểu được Phật pháp rồi, có ai làm gì mà lay động mình được không? Mình làm gì có cái chuyện gọi là sợ sệt khi người ta nói trời ơi anh không cúng cái này là bị cái này bị cái kia. Nó không, tôi biết rồi, anh có nói thì anh nói, nhưng mà tôi hiểu. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi thiền, người ta nói đừng có ngồi thiền điên á. Cái mình nghe vậy mình không dám ngồi. Và tại mình không có biết thiền là gì. Nghiên cứu cho kỹ thiền là sao. Khi mà hiểu thiền rồi là sao rồi thì không có sợ. Dù phải ngồi thiền, có tu thiền thì cũng không có sợ. Có nhiều người ta nói vậy nè. Ta nói đừng có mở kinh ở nhà nhiều. Mỗi lần mình mở băng kinh lên á là quỷ, quỷ sứ, ma cỏ nó tới nhà mình nhiều lắm. Bởi nhà mình nó có chuyện hoài đó. Tại cứ mở kinh hoài. Nói vậy mà nghe được. Rồi cái bắt đầu đi tắt cái máy để tụng kinh niệm Phật. mà mở nhạc rỉ rả cả ngày không sao. Bây giờ giữa một cái nhạc mở mỗi ngày và giữa cái kinh, cái nào nó hơn? Cái kinh mình mở thì nó thấm trong người mình, nó thấm vô con cháu những cái lời kinh, hoặc là mình mở ban thuyết pháp. Thành thử ra làm sao mà có cái chuyện này cho mình không có nghe nhiều thì không biết. À, rồi bây giờ cái tinh tấn, cái thứ tư là siêng năng. Người Phật tử mà có siêng năng rồi á, thì không có sợ. Phải siêng đọc kinh nè. Thưa đại chúng, hồi nhỏ đó Pháp Hòa đọc kinh Địa Tạng. Từ năm 7 tuổi là Pháp Hòa đọc kinh Địa Tạng. Mà hồi nhỏ là Pháp Hòa mê kinh Địa Tạng lắm, thích tụng kinh Địa Tạng. Mà hầu như là kinh Địa Tạng là Pháp Hòa nói, Pháp Hòa đọc mỗi ngày vậy đó. Rồi bây giờ mình học kinh Địa, mình đọc kinh Địa Tạng mà mình không có nghe nhiều, không có chịu học, đâu biết kinh Địa Tạng nói gì. Nói trong kinh Địa Tạng nói có một thánh nữ Bà La Môn, mẹ mất rồi bán hết nhà đất sắm nhiều hương hoa, đến chùa có thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Thánh nữ nhìn tượng Như Lai chiêm ngưỡng không có rời. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo ngươi chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Thánh nữ nghe xong liền té xỉu xuống đất. Một lát sau mọi người xung quanh vội vàng đỡ dậy. Thánh nữ tỉnh rồi mới hỏi: đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi? Thánh nữ nghe trên hư không bảo: ngươi mau mau trở về nhà, ngồi ngay thẳng chí thành niệm danh hiệu của ta thì ngươi sẽ biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ ngồi trở về nhà niệm danh hiệu Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai thì thấy thân mình đến một bờ biển kia. Trong biển đó nước biển sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ cùng với người tội bơi nhảy bên này say đuổi bên kia. Thánh nữ hỏi: địa ngục ở đâu? Quỷ Vương Vô Độc đáp rằng: trong ba cái biển đều là địa ngục. Hỏi đọc trong kinh thì mình hiểu vậy phải không? Hiểu vậy gọi là hiểu sự. Rồi bây giờ mình hiểu lý nè. Giác là giác ngộ, hoa là cái hoa giác ngộ, gọi là giác hoa. Mà người nào muốn có giác hoa thì không thể nào có được một cái, không thể nào không có cái định lực ở trong mình. Khi có cái định lực rồi thì tự nhiên cái sự giác ngộ trong mình nó bừng nở, cho nên gọi là giác hoa định tự tại. Mình muốn quyết cái nghiệp căn của mình không? Không thể nào không ngồi yên và tư duy để sự hiểu biết đó nó bừng sáng được. Cho nên giác hoa định tự tại Vương Như Lai nghĩa là một đức Phật có sự định lực lớn, rồi từ đó cái sự giác ngộ nó sáng lên và hiểu biết được tất cả mọi nguồn căn của tội lỗi. Hỏi địa ngục ở đâu? Trong ba cái biển đều là địa ngục. Pháp Hòa nhớ cái năm đó Pháp Hòa đi học trên xe bus, để cuốn kinh Địa Tạng vô trong tập. Lên xe ngồi mở kinh Địa Tạng ra coi. Mặc dù mình đọc kinh Địa Tạng rồi nhưng mà vẫn thích đem kinh Địa Tạng theo đọc. Khi mà trên đường đi xe bus đọc tới cái đoạn đó, bây giờ mình hiểu rồi, ba cái biển đó là biển thân, biển miệng, biển ý. Ba cái biển đó mà không khéo là tạo nên biển địa ngục hết, biển nghiệp hết. Hỏi ba cái biển này là biển nghiệp. Chừng đó mình hiểu lý. Lâu nay mình đi chùa, mình tụng kinh, mình hiểu sự. Đến một giây phút nào đó mình được thầy giảng hay tự mình hiểu ra là: à, thì ra cái này là cái lý đạo của nó. Cho nên á, mình mà hiểu rồi á, hiểu sự, hiểu lý một cách rõ ràng rồi á, làm gì có sự sợ hãi. Cho nên phải tinh tấn là phải siêng năng. Mà cái con ma làm biến á, hễ mà siêng thì nó đối lại với lười biếng. Mà cái anh mà làm biến là anh có lý do để anh nói hết á. Phật nói trong kinh á, cái anh làm biến anh có 8 cách bào chữa. Kêu anh tụng kinh anh nói no quá buồn ngủ. Kêu anh tụng kinh nói đói quá tụng không vô. Hai được phải không? Kêu anh đi ngồi thiền anh nói trời nóng quá làm sao ngồi. Kêu anh đi tụng kinh ngồi thiền lên chánh điện nói lạnh quá sao ngồi. Rồi kêu anh đi làm gì nói bận quá sao tu. Cho nên Đức Phật nói trong kinh là cái anh làm biến ảnh có 8 cách bào chữa để ảnh khỏi làm việc đó. Bây giờ mình thấy là nội cái con làm biến cái con ngủ thôi. Cái con ngủ nó cũng làm mình khổ lắm. Một ngày ngủ 8 tiếng vẫn không thấy đủ. Tới giờ tụng kinh bắt đầu nó ngáp. Nó ngáp thấy thương luôn. Mình nói chắc bữa nay mình mệt thôi, bây giờ lên tụng kinh ngáp hoài cũng kỳ lắm, thôi đi ngủ. Mà cứ ngày này qua ngày kia, rốt cuộc tháng đó khai kinh thôi mà chưa tụng phẩm nào hết. Có nhiều khi mình phát nguyện cũng tinh tấn lắm, xin tụng kinh nhưng mà mới khai kinh thôi, chưa bao giờ mình tụng. Không, thành thử ra chính vì cái chỗ tối tâm lười biếng đó cho mình ngủ nhiều quá không phải là không được, nhưng mà mình phải biết tiết chế cái ngủ nghỉ, cái ăn mặc để mình có thì giờ mình làm việc khác, chứ không phải là Phật không cho đâu nha. Phật không phải không cho mình ngủ, không cho mình ăn, không cho mình mặc. Nhưng nếu chúng ta cứ bận rộn những cái đó hoài thì mất thì giờ, không làm được việc khác. Rồi cái thứ năm là gì? Người Phật tử phải có cái trí tuệ. Năm điều. Thứ nhất là niềm tin. Thứ hai là có giới pháp. Thứ ba là phải có nghe nhiều. Thứ tư là tinh tấn. Thứ năm là trí tuệ. Người Phật tử có đủ năm cái này thì tự nhiên trong lòng mình nó vững chãi và nó không có sợ hãi. Cái vô úy mà Ngài Quảng Đức ngồi đó là cái vô úy của một bậc thánh giả. Vì sao? Vì Ngài hiểu rõ việc làm của Ngài. Ngài không phải chết để gọi là tự vận vì đau khổ hay vì bất cứ lý do, mà Ngài vì cái gì? Ngài vì sự vô minh của con người đưa cái ngọn lửa ánh sáng nó lên để cho mọi người thức tỉnh. Và khi một cái điều lành, điều thiện không được người ta công nhận thì đôi khi mình phải có một cái hành động để cho người ta hiểu cái việc đó người ta đang làm. Cho nên vô úy không sợ. Mà không sợ không có nghĩa là do mình giàu có mình không sợ người ta, do mình có thế lực hay mình như thế này thế kia, quyền thế mà chúng ta không sợ. Mà khi nội tâm của chúng ta vững chãi thì chúng ta có một cái tinh thần vô úy. Cũng giống như Pháp Hòa nói á, thì mình học Phật. Bây giờ mình nói là mình đạo Phật rồi nè, mà hỏi chữ Phật làm sao mình biết không? Hỏi Phật có mấy nghĩa? Mình ngơ ngơ, mình nói tôi cũng không biết, hồi nào giờ tôi cũng nghe Phật mà tôi chưa biết. Bây giờ mình nắm rõ nè, mình học giáo lý kỹ rồi, mình học rõ Phật có ba nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phật có ba loại: bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Giác có ba cách, ba loại giác. Bổn giác là sao? Bổn giác là trong mình sẵn có cái sự giác ngộ đó, và chỉ cần ai khơi cái giác đó là tự nhiên mình chụp kịp liền, gọi là thị giác. Ngay cái giây phút mà người ta khơi đó, gọi là thị giác. Và mình bắt đầu giây phút đó mình tu đến khi mình cứu cánh giác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như đại chúng ở đây có thuộc cái bài thơ Bước tới đèo ngang bóng xế tà, thuộc. Nhưng mà nhiều khi mấy chục năm rồi lâu quá mình không đọc. Tôi biết cái bài thơ này, nhưng mà có thể là sao? Mình thuộc không có suông. Nhưng mà nhờ ai đó khơi cái bài đó lên, ngay cái giây phút mà khơi cái bài đó lên thì mình có cái gì? Có cái thị giác. Và từ đó bắt đầu mình đọc đi đọc lại cái bài đó để mình thuộc cái bài đó một cách trọn vẹn, gọi là cứu cánh giác. Tôi nhớ bước tới đèo ngang bóng xế tà, mà cái gì trong đó có cỏ cây chen đá, lá chen hoa gì đó. Rồi lôm khôm dưới núi tiều dày chú, lác đác bên sông tợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quất quất, thương người mỏi miệng cái da da. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Nhiều khi mình thuộc nhưng mà lâu quá không đọc thì cái câu này nó lộn qua câu kia. Nhưng mà ngay cái giây phút người ta nhắc nguyên cái bài đó, ô, đọc theo là thị giác. Mình có cái cứu cánh, mình có cái bổn rồi. Cái bổn là mình thuộc cái bài đó. Bây giờ chỉ cần ai khơi chút cái là thị. Thị xong rồi tới gì? Tới cái chỗ hoàn toàn rốt ráo của nó. Cái gì mà gió xưa xe ngựa hồn thu thảo. À, tôi nhớ rồi cái bài đó, Thăng Long thành Hoài Cổ. Tạo hóa gây chi cuộc khí trường, đến nay phút chốc mấy thu sương. Gió xưa xe ngựa hồn thu thảo. Rồi gì nữa? À thì khi cái gì mình quên đó, cái ta nhắc lại đó, ngay cái giây phút ta nhắc lại gì, gọi là cái gì? Thị giác. Ngay cái giây phút ta nhắc lại cho mình nhớ lại là thị giác. Mình thuộc cái đó là gọi là bổn giác. Rồi người ta nhắc lại cho mình là thị giác. Rồi mình đọc cái bài đó cho nó trọn vẹn, gọi là cứu cánh giác. Mình có cái bổn, mình có cái bổn giác là làm Phật, có cái sự giác ngộ nơi mình, nhưng mà không có ai khơi dậy hết, cho nên cái giác đó nó không có sanh. À, cho mình có Phật tánh, giống như là mình có lòng từ bi, nhưng mà không có ai nhắc mình cái hình ảnh nghèo khổ, thì tự nhiên cái sự ý nghĩ mà bố thí ban cho của mình nó không có. Cho nên ngay cái giây phút người ta nhắc mình có người nghèo để mình bố thí là thị giác. Thôi hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng thì Pháp Hòa chỉ muốn nhắc lại tinh thần và hình ảnh của Ngài Quảng Đức Tự Thiêu để nói lên cái tinh thần vô úy, và từ đó chúng ta cũng mang một cái bài kinh của Phật dạy về vô úy của một người Phật tử. Không phải vì có thế lực, có tiền của, có sức mạnh, mà vì chúng ta có đầy đủ năm cái đức ở trong người của chúng ta, đó là gì? Niềm tin, có giới, có chịu khó lắng nghe, học hỏi, có sự siêng năng, không lười biếng, và có trí tuệ. Người Phật tử có được năm cái này thì đi đứng nằm ngồi luôn luôn lúc nào cũng sống trong được với cái Phật pháp mà chúng ta không có sợ. Cho nên quý vị đừng có sợ quy y, nó tôi quy y rồi, sợ tôi làm không được tôi tội. Nhờ quy y bắt đầu mình mới vô cái khuôn. Hồi xưa mình làm 10 mà nhờ có quy y cái mình giảm xuống còn 8, còn 7. Cho nên có quy y nó đỡ lắm. Còn không quy y á thì mình tung hoành, không? Cho nên phải có quy y, có giữ giới. Còn nói thôi tôi chưa tu được đâu, để khi nào tâm tôi tịnh rồi tôi mới tu. Không tu làm sao nó tịnh? Phải không? Không đưa nó vô khuôn làm sao nó tịnh? Giống như con mình vậy đó. Mình cứ nói á, để nó lớn là tự do nó lựa chọn. Ngay khi nhỏ mình không dạy nó, hướng dẫn nó, tới lớn là nó đã bung cành bung lá theo cái kiểu của nó rồi, thì làm sao mình chặt cành chặt lá được. Trước khi dứt, Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện. Có một cái ông đó, ổng đi chùa, ổng thấy một vị thầy làm một cái việc kỳ lạ. Cái cây khô á, thì ngày đem đi ngâm nước. Rồi cái cây mà nó đang xanh tươi á, thì ông lại lấy cây ông rỉa nó. Rồi cái cây mà nó chết queo ông lại thay đất. Hỏi Hòa Thượng làm cái việc gì kỳ, thì ngài mới nói như thế này: con người mình cũng giống như một cái cây. Nếu mà cái cây nó xanh tươi, nghĩa là cành lá nó tươi tốt, và khi nó mọc mà chúng ta không rỉa thì cái cây nó mọc tùm và không có mỹ thuật. Cũng như thế, một con người tài năng và giỏi, có đôi lúc chúng ta phải cần chỉnh đốn để làm cho nó hoàn hảo hơn. Tài giỏi không có nghĩa là dọc ngang, mà anh tài giỏi phải theo khuôn phép. Cũng giống như cái cây. Cái cây nó tốt, nó xanh, nó mọc tùm, nó rỉa nhánh, nhưng anh phải chặt, phải tỉa, phải gọt để cho cái cây nó đẹp hơn. Một con người tài cũng vậy, cũng phải tỉa, phải gọt, không thôi thì cống cao ngã mạn và làm những cái việc gọi là không có còn được cái đạo lý. Một điều. Điều thứ hai, cái cây nó khô thì cũng giống như cái cây sắp chết. Một con người mà người ta dở thì không thể gì người ta dở rồi bậy đẩy người ta luôn. Mình phải tìm cách cứu vãn người ta trong mọi tình huống để cho người ta sống trở lại. Điều thứ ba, một cái cây mà nó đáng lý nó tốt, nhưng mà vì nó ở trong cái chậu và đất của nó không tốt, nó sẽ đáng lý nó được tốt mà nó lại do cái đất này, cái chậu này mà làm nó chết. Cũng thế, một con người mình thấy cái nguy cơ, cái môi trường nguy cơ của con người đó, thì mình phải tìm cái môi trường khác để cho con người đó có cơ hội nó phát triển. Cái đó gọi là đạo dưỡng tài. Quý vị thấy không? Cái đạo lý của Hòa Thượng trồng cây không? Cây khô cũng cần, cây mà sắp chết cũng phải dưỡng nó. Cái cây mà mình thấy nó rõ ràng là nó có khả năng nó xanh tươi lên, mà mình cứ để nó trong chậu, nó gò bó nó, hoặc là đất ở trong đó không phải là cái môi trường tốt, không phải là thức ăn tốt cho nó, thì phải dời nó đi. Phải đổi đất, phải thay đất, phải đổi chậu, để cho cái cây đó nó phát triển tốt. Ở đây ngài chúng ta cũng như vậy. Con của mình á, mình đừng có quan niệm là kệ nó, bây giờ nhỏ cho nó đi chơi đi rồi tự động lớn nó tự nó chọn. Xin thưa, nó nhỏ tức là cái cây mà nó còn non, mà mình không tìm cái môi trường cho nó làm sao được. Ví dụ bây giờ mình biểu nó đi chùa lại Phật hay là nghe pháp, rồi nó nói là con không thích nghe, không thích nghe đi xuống đi con. Không, mình đâu có bắt nó nghe hết đâu. Con ngồi đây con nghe 15 phút 20 phút, 15 20 phút con nghe được 1 2 chữ con lọt tâm cũng tốt. Hay là bây giờ nó còn nhỏ nhỏ đó, mỗi tối mình dạy con mình lại Phật 3 lạy trước khi đi ngủ, rồi nó ăn cơm nó bỏ múa mình dạy nó. Con thấy người ta trên tivi không, ta không có ăn, con bây giờ con có ăn, con ráng muỗng này cho hết đi. Như vậy mình mới dạy cho con mình cái cách sống như thế nào, chứ không phải nó con nít thôi kệ nó. Nếu mà nói kệ nó thì trên thế gian này không có cái gì nó vô khuôn hết á. Bột á, mà để yên thì không bao giờ thành bột. Khúc gỗ mà để nguyên thì không thể là tượng Phật. Phải đục đẽo kèo gọt nó để nó ra được một cái hình ảnh của một Đức Phật. Như tối ngày hôm qua Pháp Hòa nói vậy, cũng đồng thời là ăn bịch xi măng, mà đổ tấm đan là để dưới đất đi à, mà đổ ra cái tượng Phật là để này lại, cũng là cái bịch xi măng đó thôi. Nhưng mà ăn thua mình biết đổ khuôn nào. Thì cũng như vậy, cho nên ngày Đức Phật đản sanh á, là mình phải nhận ra mỗi một ngày chúng ta là một cái ngày mới để sống. Và chúng ta phải thay đổi môi trường như thế nào, cái cách sống như thế nào để làm cho con người mình, cuộc sống mình nó thánh thiện hơn, nó lành mạnh hơn. Vì vậy cho nên chúng ta mới có cái ý nghĩa lấy nước tắm Phật. Lấy nước là gì? Tức là chúng ta phải biết tìm cái phương pháp, cái phương thức để gột rửa. Sao tôi với vợ tôi nói chuyện không hợp? Không thể. Có hợp chứ không hợp sao đám cưới? Không, nhưng mà nó hợp tùy thời, tùy theo tuổi. Đến cái tuổi nào đó bắt đầu cái tật mỗi người nó sanh. Vậy thì mình phải tìm cách như thế nào để làm cho nó hợp. Thay đổi môi trường như mình ấy. Cho nên người già, người trẻ, người nào cũng phải cần tu chỉnh hết. Cho nên á, hễ chỉnh là phải đốn. Ta kêu chỉnh đốn, đốn là phải chặt. Có những cái bây giờ đã đến lúc phải chặt là phải chặt. Muốn chỉnh là phải đốn. Mà hễ đốn á, là phải chấp nhận. Có nhiều khi mình lặt cái đầu nó để cho những cái tua, những cái nhánh, những cái bông khác nó xanh. Đừng có sợ lặt cái đầu nó rồi nó chết. Giống như hoa huệ, hoa huệ đó, cây li li, li á. Quý vị chờ hoa huệ Đà Lạt á, mà chưng cái hoa đó mà không ngắt cái đầu ở trên là không bao giờ nó nở hết. Mua nó về rồi phải để nó dưới nước cắt xéo, để cho nước nó rút vô, chứ cắt ngang cũng không được. Cắt xéo để cho nước nó rút vô, và đồng thời phải lặt cái đầu ở trên nó. Để làm gì? Để cho nước, để cho nó nở đều cái cây hoa. Còn mình mua về mình không lặt, mình để nguyên vô vậy á, nó chỉ vậy thôi, tới ngày nó héo nó chết thôi chứ nó không nở. Và hoa mà muốn giữ cho nó tốt là không nở đẹp là không phải tưới nước lạnh mà phải tưới nước ấm. Mình mà muốn để cho hoa nó không hư không thối là phải tưới nước ấm, chứ cứ dặn nước lạnh là nó chết queo, mà thậm chí nó không nở nữa. Thì đại khái là như vậy. Cho nên ý nghĩa của ngày lễ Phật đản sinh là chúng ta kỷ niệm làm sao cho một Đức Phật trong người chúng ta sanh ra mỗi ngày. Và rõ ràng mỗi ngày chúng ta sanh sống, mở mắt ra là chúng thấy có nguyên một ngày để sống. Và chúng ta phải sống như thế nào, phải chỉnh như thế nào để thay đổi như thế nào, giống như vị hòa thượng kia dạy chúng ta cái đạo dưỡng tài vậy. Và từ đó chúng ta không có sợ. Không sợ đây có nghĩa là lấn, không phải lấn lướt ai, mà sống, cái gì nó đến chúng ta biết chấp nhận và chúng ta không có sợ hãi. Cái chết nó có đến thì cũng là chuyện đương nhiên, không ai mà không chết. Nhưng mà có hai cách chết: chết trong đau khổ, dằn vặt, hay là chết trong thảnh thơi tự tại. Mà nói theo người Hoa là gì? Cái chết có khi nặng như núi Thái Sơn, có khi nhẹ như một sợi lông hồng. Thôi xin chúc đại chúng có một mùa Phật đản an vui. A Di Đà Phật. Và một chút nữa mình làm lễ tắm Phật á, xin nhắc đại chúng là khi chúng ta tắm Phật á, là chúng ta là múc nước tắm từ vai của Phật tắm xuống. đừng có xối từ trên đỉnh đầu của Phật xối xuống. Tấm Phật là tấm từ vai xuống thôi, để mình tỏ cái lòng tôn kính Đức Phật vậy thôi, tấm từ cái vai của Ngài. Thầy mong đại chúng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.